Thì nói về cái bài thơ Phong Kỳ Dạ Bạc. Quý vị biết bài thơ này ở đâu không? Phong Kỳ Dạ Bạc. Có thơ hộ đời nhà Đường. Trung Quốc là đời nhà Đường, thế kỷ thứ 6 cho đến thế kỷ thứ 9, đời nhà Tống thế kỷ thứ 9 tới thế kỷ thứ 12. Đời nhà Nguyên thế kỷ thứ 13, đời nhà Minh thế kỷ thứ 13 cho tới thế kỷ thứ 17, đời nhà Thanh từ thế kỷ thứ 17 cho đến thế kỷ thứ 20. Thì ở tại Tô Châu á, Trung Quốc có 4 châu. Thứ nhất là Hàng Châu, thứ hai là Tô Châu, thứ ba là Quảng Châu và thứ tư là Liễu Châu. Tiếng Tàu đó là Hàng Châu, Sù Châu, Liệu Châu, Quảng Châu. Thì trong 4 châu này nó rất là đặc biệt. Hàng Châu là một cái địa danh rất là đẹp, vì là thiên đường hạ giới. Nơi đây mà ai đến đó rồi thì không thể nào mà diễn tả được cái cảnh đẹp của Hàng Châu. Và Tô Châu nổi tiếng là nhờ cái phong cảnh cũng đẹp, và trong đó đặc biệt có cái chùa Hàng Sơn Tự. Và ở Quảng Châu là thủ phủ của Quảng Đông. Đối với vị Quảng Đông có cái gì đặc biệt? Người Trung Quốc là nấu ăn là ngon nhất thế giới, mà đại diện cho nhà bếp của Trung Quốc là Quảng Đông. Quảng Đông mà thủ phủ Quảng Đông là Quảng Châu là ăn là rất là tuyệt vời. Thường người Trung Quốc mà điểm tâm buổi sáng thì 20 món, và ăn trưa thì chừng 40 món, ăn tối thì 50 món. Vậy cho nên từ Hy Thái Hậu mỗi một lần ăn 500 món, mỗi một bữa ăn và ăn 500 món. Làm sao ăn hết được? Lý do đó là tại vì bả của người Đa Nghi á, làm vua cũng như làm quân sư cho 4 triệu đại, tức là thời chồng của bà, rồi tới Đồng Trị, rồi tới Quan Tự, rồi tới Phổ Nghi. Thì vậy cho nên bà rất là nghi ngờ người khác, thì cứ nấu trong 500 món đó bà muốn ăn món nào ăn, đâu ai biết đâu mà để thuốc độc cho. Còn Liễu Châu là một cái địa phương nó rất là danh tiếng của Trung Quốc. Ở đây nó có một cái loại gỗ rất là tốt. Thì ai chết á, người Trung Quốc cũng tin rằng để vô trong ván đó đóng quan tài thì cái thân xác có thể 100 năm nó kết lại. Cho nên là Liễu Châu là nơi mà người Trung Quốc nào cũng muốn về đó. Sinh ra để hưởng thụ, để ngắm cảnh đẹp, ăn uống cho ngon, và cuối cùng là thầy chết. Nên là 4 cái châu mà của Trung Quốc. Thì mà nơi Tô Châu á, nó có một cái chùa nhỏ thôi mà nó rất là nổi tiếng, đó là Thôi Hộ, tức là đời nhà Đường. Ông ta có viết một cái bài thơ rất là hay, gọi là Hàng Sơn Tự. Đề là Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Phủ Đối Sầu Miên, Cô Tô Thành Ngoại Hàng Sơn Tự, Dạ Bán Trung Thinh Đáo Khách Thiền. Trọng Trọng Kim đó là một nhà học giả của Việt Nam, thì có dịch đó là: Trăng tà tiếng quả kêu sương, gió sông ngư phủ sầu vương mái chèo, thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàng Sang. Đây thì Hàng Sang tức là một người, chữ Hàng là lạnh, mà Sơn á là núi, núi lạnh. nó có liên hệ với một cái tích là Hàng Sơn Thập Đắc. Ở trong truyện của nhà thiền có hai cái vị thiền sư, một vị gọi là Hàng Sơn, vị Thập Đắc. Thập là nhặt được, thập là nhặt, mà đắc là được. Thế là cái vị thiền sư này cũng do một vị thiền sư nhặt được cái đứa bé ngoài đường đem về nuôi, và sau đó thì ngài Hàng Sơn và ngài Thập Đắc thì cùng tu trong một ngôi chùa. Nhưng mà hai ngày này là tượng trưng cho Văn Thù với là Phổ Hiền. Một hôm thì có ông quan ở trong làng đau bệnh rất là nặng, thì có Đức Di Lặc mới mách rằng đi đến cái chùa đó đó, thì gặp hai cái vị tên là Hằng Sơn và Thập Đắc đến đó để xin thuốc, thì hai vị này sẽ cho. Lúc bây giờ thì hai ông này thì tu nhưng mà làm biếng, ông nào cũng thích ngủ như là chơi thì sao, không có tụng kinh, không có ngồi thiền, không có làm gì hết, mà ăn ở dơ lắm, rất là dơ. Hai ông này ăn ở rất là dơ, thì vậy cho nên khi mà ông quan này tới xin gặp ngài Hằng Sơn và Thập Đắc thì tăng chúng trong chùa rất lấy làm lạ. Nó bình thường với ông đây đâu tu hành gì đâu, chỉ lo chơi không thôi, lo ngủ như là ăn ở giờ không thì đâu có gặp làm gì. Nhưng mà sau khi ông quan ông gặp thì quý vị này cho thuốc xong xuôi rồi thì về chữa bệnh cho phu nhân của ông quan lành. Sau khi chữa bệnh lành thì ông ta đem rất là nhiều đồ tới chùa đó để cúng dường. Thì hai ngày này thì biến hóa đi. Trách ngài Di Lặc mà tại sao mà cho họ biết sớm tâm tích của hai ngài, ngài Văn Thù và Phổ Hiền. Tức là Văn Thù và Phổ Hiền thì hóa hiện bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Bên Trung Quốc tức là hóa hiện bằng cái tích của Hằng Sơn và Thập Đắc. Nó nhiều cái câu chuyện nó rất là hay mà nó liên hệ đến chùa Hằng Sơn. Ở chùa Hằng Sơn thì có ba chữ Hằng viết rất là đẹp, chữ Sơn cũng viết rất là đẹp, tương truyền rằng khi mà thi hào Đỗ Phủ, tức là một cái người học trò đi thi nhưng mà thi không có đậu, cho nên về cái bến cô tô thì bây giờ cái bến nó vẫn còn. Vua Càn Long với vua Khang Hy, số vị vua cũng hay dừng chân ở nơi đây. Thì khi đến bến Cô Tô thì dừng chân ở nơi đó, và cái người học trò mà thi rớt thì nửa đêm nghe cái tiếng chuông của chùa Hàm Sang nó vọng lại, mà sinh tình làm cái bài thơ đó. Bài thơ nó có 4 câu thôi, nhưng mà nó 1300 năm, 1400 năm rồi, nó rất là tuyệt vời. Tức là nguyệt lạc tức là bóng trăng mà nó chìm xuống, ô đề tức là cái tiếng con chim quả nó kêu ha, sương mãn thiên là bầu trời đầy sương ha, đầy sương. Nếu mà dịch thẳng từng chữ, giang phong, cái chữ phong này á nó là cây phong á, cây phong chứ không phải là gió. Giang phong tức là hai bên bờ sông Cô Tô đó nó có những cái hàng cây phong. Ngư phủ đối sầu miên, tức là trên bờ thì có những cây phong. Cây phong tức là cái cây mà cái lá mà Canada làm quốc hiệu trên lá quốc kỳ. Giang phong ngư phủ đối sầu miên, tức là trên thuyền của ông ngư phủ á, người thuyền chài đó, thì có khói nó bốc lên. Cô Tô thành ngoại Hàng Sơn tự, thì bên ngoài cái thành Cô Tô kia có một ngôi chùa tên là Hàng Sơn. Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền, nửa đêm tiếng chuông chùa nó vang vọng đến thuyền của cái người lữ thứ đó. Chỉ 4 câu thơ Đường, đây gọi là ngũ ngôn tứ tuyệt, rất là tuyệt vời. Ngày xưa thơ Đường nghĩa là thất ngôn bất cứu, hoặc là ngũ ngôn tứ tuyệt. Cái cách mà làm thơ Đường thì Việt Nam cũng còn nhiều người giỏi. Trong giới mà học Phật thì có Thượng Tọa Tiểu Sĩ là một trong những người giỏi nhất về thơ Đường. Vừa rồi ở trong tù ta cũng đọc một cái bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt rất là hay. Phụng thử ngục tù phạm, năm chữ cúng dường tối thắng tôn, năm chữ thế tôn thế gian trường huyết hận, bỉnh bác lệ vô ngôn. Rất là tuyệt vời. Là phụng thử ngục tù phạm, ở trong tù thì đâu có gì đó, có cơm có muối chúng ta ở đây còn đầy đủ nhân duyên ăn uống sung sướng đàng hoàng ha, phụng thử ngục tù phạm viết hình ảnh của thầy, dâng cái bát cơm tù lên cúng dường tối thắng tôn để cúng dường cho chư Phật. Thế gian trường huyết hận, trong thế gian này có nhiều cái nỗi đau khổ, bỉnh bát lệ vô ngôn, hai tay cầm bình bát mà nước mắt chảy không có nói thành lời, rất là hay. Việt Nam chúng ta có những người rất là tài, trong đó có thượng tọa Trí Siêu Lê Mạnh Thác. Vừa rồi thầy có viết ba tác phẩm rất là đặc biệt. Tác phẩm thứ nhất là lịch sử Phật giáo Việt Nam, quý vị nên đọc từ khởi nguyên cho đến thời Lý Nam Đế. Thì lâu nay chúng ta có những tác phẩm về Phật giáo Việt Nam, sử luận của Hòa Thượng Mật Thể, hoặc là Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lan, tức là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, có 1, 2 và 3. Nhưng mà hai tác phẩm này vẫn chưa chứng minh được là Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam chúng ta vào lúc nào. Theo Hòa Thượng Mật Thể thì nó là Phật giáo du nhập từ Trung Quốc đến Việt Nam năm 198 sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Và theo Hòa Thượng Nhất Hạnh thì Phật giáo Việt Nam được du nhập vào hai nơi. Một nơi là từ Ấn Độ sang Việt Nam bằng cái con đường mà người Ấn Độ buôn bán với Trung Quốc. Thì mỗi năm như vậy có 3 tháng giá nồm. Và khi mà những thương nhân Ấn Độ như vậy muốn đi qua Trung Quốc để cầu cho mưa thuận gió hòa, là trên thuyền buôn của họ, họ có mang theo những nhà tu sĩ Phật giáo và đến Giao Châu, tức là kinh đô của nhà xứ Việt Nam chúng ta thời trước. Lúc bây giờ thì Sĩ Nhiếp làm thái thú của Giao Châu và đang ở đó. Thì trong sách sử của Trung Quốc có nói rằng họ kêu mình là Rợ Hồ, tức là cái nhóm rợ phương Nam á. Thì lúc bây giờ khi mà thuyền buôn của Ấn Độ khi mà đến Việt Nam, tức là Giao Châu của chúng ta đó, thì phải ghé tại kinh đô Ly Lâu. Kinh đô Ly Lâu tức là kinh đô cũ của Giao Châu chúng ta. Và khi ghé ở đó thì thường thường mang theo những vị sư. Và lúc bây giờ trong sử sách của Trung Hoa có nói rằng những vị sư này thì đánh trống, đánh chuông, và những người rợ hồ thì đi theo sau những vị sư này. Thế Phật giáo được truyền vào theo như Hòa Thượng Nhất Hạnh thì trực tiếp từ Ấn Độ. Rồi thì đợi cho những tháng giá nồm của năm sau thì những vị sư và các thương nhân Ấn Độ mới lên thuyền và đi tiếp tới kinh đô Lạc Dương. Kinh đô Lạc Dương Minh Tào tức là Lô Giang. Lạc Dương cũng rất là đẹp. Thế thì ngồi ra đó thì Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng chứng minh rằng tại vì ở phương Bắc có giặc giả, vì vậy cho nên một số quý vị thiền sư bỏ quê hương của Trung Quốc và đi qua Việt Nam để truyền đạo. Theo cái Phật giáo Việt Nam sử luận của Hòa Thượng Nhất Hạnh thì đạo Phật được truyền vào hai nơi, thế kỷ thứ hai sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Nhưng bây giờ đó, quyển của thầy Lê Mạnh Thác, tức là thầy Thích Trí Siêu, thầy chứng minh rằng đạo Phật không truyền từ phương Bắc mà chỉ truyền từ phương Nam, từ Ấn Độ sang, và không phải là thời của Sĩ Nhiếp cai trị mà thời của vua Hùng Vương thứ 18, tức là thời mà công chúa Tiên Dung và Chữ Đồng Tử. Ai biết chuyện đó? Thời công chúa Tiên Dung và Chữ Đồng Tử thì lúc bây giờ đây là hai người Phật tử đầu tiên. Căn cứ trong Đại Tạng Kinh, trong lục độ tập kinh, bây giờ giả Đại Tạng Kinh có lục độ tập kinh, và vua chúa đời nhà Hán lúc bây giờ thì có sai những vị vua quan đến để cai trị Giao Châu, và lúc bây giờ thì Phật giáo đã được truyền như vậy. Đây là một tác phẩm rất là tuyệt vời, quý vị nên đọc. Đây là Phật giáo, lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên cho tới Lý Nam Đế, đó là tác phẩm thứ nhất. Tác phẩm thứ hai tức là Thiền Uyển Tập Anh. Lâu nay chúng ta nghĩ rằng Thiền Uyển Tập Anh là của vua Trần Thái Tông, nhưng mà thầy Lê Mạnh Thác chứng minh là không có phải. Quý vị nên đọc rồi nó biết. Và tác phẩm thứ ba tức là Minh Châu Hương Hải Thiền Sư. Minh Châu Hương Hải Thiền Sư là một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng của Việt Nam và vừa là của Trung Hoa. Vị này là người Nghệ An, nhưng bị giặc Trịnh và Nguyễn lúc bây giờ mới vào cù Lao Chàm ở Hội An. Thì mới sáng tác cái bài thơ là nhận quá trường không ảnh trầm hàm thủy đấy, nhận vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm, tức là cũng nhận nó bay trên không trung, nhận quá trường không ảnh trầm hàm thủy, cái ảnh của nó chìm xuống dưới nước, nhận vô lưu tích chi ý, tức là cũng nhận nó không có cái ý, nó lưu cái dấu tích lại, và thủy vô lưu ảnh chi tâm là cái dòng nước kia nó cũng không có muốn lưu cái ảnh của con nhận lại. Tức là chứng tỏ rằng nhạn cũng không muốn lưu hình ảnh lại, nước cũng không muốn lưu lại, nhưng mà tự nhiên nó có. Nhạn quá trường không ảnh trầm hàm thủy, cái ảnh có nó chìm xuống dưới nước. Nhạn vô lưu tích chi ấy, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Nhưng mà bây giờ nó là thể chứng minh là chính Lê Quý Đôn. Lê Quý Đôn là gì của Việt Nam? Học sử một chút. Lòng nhà sử học rất là nổi tiếng, ông ta có viết một cái tác phẩm gọi là Kiến Văn Tiểu Lục. Trong Kiến Văn Tiểu Lục này có phát hiện khoảng 400 bài thơ, trong đó có 200 bài thơ là của Trung Quốc mà ông Lê Quý Đôn đã gán vào là cho Minh Châu Hưng Hải Thiền Sư, nhưng thực sự là không phải. Cho nên bây giờ đó, quý vị có đọc cái tập là Minh Châu Hưng Hải Thiền Sư có thầy Lê Minh Thác để biết cái nào là thật, cái nào là giả. Thầy Lê Minh Thác là 24 tuổi mà tốt nghiệp 3 cái tiến sĩ. 24 tuổi mà tốt nghiệp 3 tiến sĩ. Tiến sĩ về y khoa, tức là bác sĩ về y khoa, tiến sĩ về văn học và tiến sĩ về nhân chủng học. Mà tốt nghiệp ở Mỹ đàng hoàng như thế. Cho nên ngôn ngữ đó với thầy là những cái tài liệu mà về cổ ngữ rất là giỏi. Bây giờ thì thầy đang phụ trách gần như là phó viện trưởng của Học viện Văn Hạnh. Trong tương lai có thể là thầy Chính Thiện và thầy là hai người có thể là thay thế cho Hòa Thượng Minh Châu. Và thầy Chính Thiện thì tốt nghiệp tiến sĩ ở bên Ấn Độ vừa rồi thì cũng về đó, nhưng mà cũng có nhiều vấn đề bên trong. Thế có lẽ là trong tương lai thầy Chính Thiện sẽ về Huế làm phó viện trưởng đó Hòa Thượng Thiện Siêu. Hòa Thượng Thiện Siêu thì làm viện trưởng Viện Phật Học ở miền Trung, Nam Phần, miền Trung. Và thấy một người đặc biệt nữa là Ni Sư Thích Nữ Trí Hải. Cô là một tức là hai chị em là Phùng Khánh và Phùng Thăng đó. Thời trước còn chưa đi tu rất là nổi tiếng, hai cô hình như cũng sinh viên du học ở Ngộ Quốc, như Anh thì phải. Sau đó thì cô dịch những tác phẩm rất là nổi tiếng, ví dụ như là Câu Chuyện Dòng Sông. Thực sự ra Câu Chuyện Dòng Sông nguyên tác tiếng Đức nó là Der Weg nach innen, nếu dịch đúng nghĩa của tiếng Đức á thì nó là đường về nội tâm. Der Weg là con đường, nach innen đi vào bên trong, đường về nội tâm. Nhưng mà họ chuyển dịch cho Anh ngữ nó khác, cho nên cô đi hải dịch là Câu Chuyện Dòng Sông. Thực sự ra thì nó không có đúng với nguyên tác lắm, nhưng mà cô dịch rất là hay. Ở đây ai đọc Câu Chuyện Dòng Sông thì ra tay coi. Một người đọc, bao nhiêu người làm gì? Phải đọc sách cho thật là nhiều, ít nhất một ngày phải đọc một quyển sách. Chợ trong thư viện thì hiếm gì, đi vô thư viện đó mà mượn làm thẻ thư viện. Tất mà tôi nghĩ là sách Việt Nam có rất là nhiều ở thư viện này. Thư viện Pháp Bảo cũng biết bao nhiêu là sách. Ban đầu quý vị nếu mà ngại không có đọc những cái sách mà về triết lý Phật giáo nó khó, nó đọc những cái, nhất là bây giờ những sách của Nguyên Phong dịch, như là Đường Mai Trên Đất Xứ Hoa hay Đường Mai Trên Xứ Tiết, hay là những tác phẩm của Hòa Thượng Nhất Hạnh đọc cũng được. Cái gì đó đường mây, đường xưa mây trắng. Nên đọc, phải đọc thật là nhiều. Tôi thì thường thường là đọc tiếng đồng hồ quyển sách hay là hai tiếng quyển sách, đọc xong rồi nhớ hết, nhưng mà đọc xong rồi người ta hỏi không biết gì hết thì đọc cái đó là cũng như không có đọc để làm gì. Phải đọc sách, quý vị phải tự giao cho mình là mỗi ngày phải đọc ít nhất hai tiếng đồng hồ sách. Ăn ngày đến ba bữa là có thiếu bữa nào không? Thiếu thì bụng nó sao? Sót nó đói, thì cái đầu mà thiếu nó cũng đói lắm. Cho nên phải ăn trong cái đầu này nữa. Chứ không ăn mà không, người ta nói không có biết gì hết. Đồng tay kim cổ, người ta phải biết hết. Nó lịch sử Việt Nam, Trần Hưng Đạo lúc nào, Lý Thường Kiệt lúc nào, Sĩ Nhiếp làm sao, ai là ông vua nào đã đi tu đất nước Việt Nam mình, ông tướng nào đã bỏ gia đình để đi tu, rất là quan trọng. Tại vì học lịch sử, học văn học, học văn chương phải nắm thân rất là vững mới được, chứ còn không thì uống lắm. Nhất là những bà nội bà ngoại, nhất là cha mẹ muốn truyền đạt lại cho con cái thì phải hiểu đó. Có một câu chuyện tức cười đăng ở trên báo của Cộng sản, đăng câu chuyện về Nguyễn Du á. Thì có câu chuyện là ông Bùi Tiến ông kể, từ cái hỏi là ông làm phó ban biên tập báo Nhân Dân á, ông đang tị nạn bên Pháp, lâu lâu có qua chùa Viên Giác ở thăm. Tôi hỏi ông là cái gì trong báo là thực nhất của chính phủ. Ông nói là thưa thầy, không có cái gì thực thì ngoại trừ là cái cáo phó. Kinh khủng, Cộng sản láo như vậy đó mà người ta vẫn tin. Thế thì hỏi tại sao cáo phó là thật? Ông nói vậy thì chết là sự thực, nhưng mà chết nó có giai cấp lắm thầy, không phải là ai cũng giống nhau nữa. Trung ương đảng là cáo phó trăng nhất, rồi tới bộ chính trị là trăng nhì, rồi ai ai đó là trăng ba, rồi cái độ lớn của chữ bao nhiêu, độ nhỏ chữ bao nhiêu. Hay Cộng sản nó không giai cấp mà giai cấp như vậy. Trong đó có câu chuyện là đó là ông Tô Hữu, Tô Hữu một hôm thì đi thăm cụ Nguyễn Du. Cụ Nguyễn Du thì lúc bây giờ thì đang nói chuyện với là Bác Hồ, chuẩn bị đánh Pháp. Sau đó thì Tô Hữu bị bận, cho nên Tô Hữu không có đi thăm những vị này được, mới làm bài thơ để tán dương cái việc mà hai vị này đã có công đánh Pháp. Đây là một bài luận văn của sinh viên văn khoa Ngọ Bắc. Bây giờ tôi hỏi quý vị sai chỗ nào? Nguyễn Du á là lòng quan đời nào? Đời Hậu Lê, cuối thế kỷ thứ 17. Biết Tiền Lê là ai không? Tiền Lê là Lê Đại Hành, Hậu Lê là Lê Lợi. Lê Lợi nổi lên đánh quân Minh năm 1417. Lê Lợi. Nhưng mà Hậu Lê thì kéo dài cho tới cuối thế kỷ thứ 17. Vì vậy cho nên bà Viện Thanh Quang khi mà bà đi qua cái thành Thăng Long á, bà mới nói là tạo hóa gây chi cuộc khí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh xương gì nữa. Giáo xưa xe ngựa hồn thủ thảo, lầu cũ lâu đài bóng tịch dưỡng, đá vẫn trái gan cùng tuế nguyệt nó không còn. Cao mặt với tang thương ngàn năm, soi dấu gương kim cổ kẻ đó người đây. Đúng đoạn trường, quý vị cũng còn hiểu à, đoạn hai. Nhưng mà bây giờ đó, sau này người ta có phân tích ra là bà Hồ Xuân Hương á, là người yêu của Nguyễn Du á. Nhưng mà những tác phẩm của Tây Hương Ký của Hồ Xuân Hương á, rất là trang nghiêm. Không phải cái Hồ Xuân Hương mà lôi thôi hay là ăn nó không có đàng hoàng, mà những thơ văn người ta gán. Bây giờ là một ông tiến sĩ Việt Nam binh Pháp, ông phát hiện ra là Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương, một tác phẩm rất là trong trắng, rất là đẹp đẽ. Thế thì lúc bây giờ những triều đại của Việt Nam chúng ta là như vậy. Nguyễn Du là đã chết mấy trăm năm rồi, còn ông Hồ là sống lúc nào? Vậy mà Nguyễn Du nói chuyện với cụ Hồ ở đầu thế kỷ thứ 20. Vậy là mà một sinh viên văn khoa miền Bắc viết một cái bài luận văn thi vô đại học như vậy. Kinh khủng, kinh khủng. Cho nên lịch sử mà không biết thì nó rất là ổn. Phải hiểu về lịch sử, phải biết về lịch sử. Thì có một vị ni sư rất là giỏi, đó là ni sư Trí Hải. Tôi đang đọc cái tác phẩm là Thanh Tịnh Đạo của sư dịch cũng rất là hay, tiếng Anh rất là hay. Sư là một trong những cái dòng giỏi của hoàng tộc ở ngoài Huế. Mới đây cách mấy ngày tôi ở đây thằng Tạo Bảo Lạc với lại Trung Quân, thầy Phổ Quân có coi cái phim của ni sư nói ở Việt Nam, mới gửi qua cách đây mấy ngày, rất là hay. Và sư bây giờ thì coi như là chỉ chuyên về dịch thuật. rồi thầy Tự Sĩ. Thầy Tự Sĩ là một trong những người rất là giỏi, gọi là học giả là scholar đó, nó khác với là học bình thường. Thầy Tự Sĩ có thể nói 14 ngôn ngữ. 14 ngôn ngữ nó không học mà biết nó và đi dạy vậy nữa. Tiếng Đức thầy không học nhưng mà đi dạy tiếng Đức nữa. Tiếng Tàu không học mà đi dạy tiếng Tàu. Quý vị biết những người siêu phàm như vậy. Thầy Tự Sĩ rất là giỏi, thầy là người Việt sinh bên Lào, rất là giỏi, bây giờ là tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong quốc nội. Thầy viết thơ cho tôi, thường thường thầy viết bằng tiếng Đức không à, viết qua email. Vâng, thầy nói tôi tiếng Đức nó không có giỏi nhưng mà tôi viết được. Thật thiệt, nói thầy Việt Nam thì không có giỏi gì, không có nói nhiều, nhưng mà thầy rất là giỏi. Còn thơ văn chương chữ Hán thầy làm như vậy. Thành thử Việt Nam chúng ta có những bậc nhân tài, có những bậc chân tài thì cũng nên tham cứu thêm. Bây giờ bắt đầu trả lời số câu hỏi, mới vô đề là cũng nửa tiếng rồi đấy. Thưa thầy, làm thế nào để học thuộc chú Đại Bi, học như thế nào? Xin thầy dạy dùm con, xin cảm ơn thầy vì con đang tập trước khi đi ngủ thì chú Đại Bi. Cái này thì dễ quá, very dễ. Very easy, very simple. Này dễ lắm, đơn giản. Thật sự là chú Đại Bi không cần học. Vì nó đang ngồi chơi đi ha. Thế thì chú Đại Bi không cần học, nghe người ta tự mình thuộc thôi, đâu cần gì học. Cũng như bản thân quyết định chân ngôn á, có học không? Không cần học, nghe người ta đọc. Bản thân quyết định chân ngôn, Nam Mô A Di Đà Bà giờ đó tới giờ đó giờ đó. Cái này mà thầy Liên Nguyên Thích Ca Hồng Cổ hay lắm, đủ 6 câu luôn á. Nhưng mà tụng nhanh thì nó mới hay. Nam Mô A Di Đà Giờ đó tới giờ đó giờ đó giờ đó 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 đại căn đại đại căn đại ai ni ya nai đa đề ta ha. Đại bi cũng vậy, bắt đầu tụng thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà 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 ra, nhưng mà tụng nhanh á. Viêm đa niệm môn đa 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 ya ya môn đi ya ba lo an đề ông bắc đa ya đề an đa ya an đa ya an lo ni ya ya đa đa ya đa na đa môn ki an đa ya mong a di ya ba lo an đề ông bắc đa lăng đa ba môn đa an đề. Lại hai mặt hoặc là bắt nhã cũng vậy, mà tụng thiệt là nhanh thì nó hay lắm. Nhãn lan đam kinh quan đề đam tam tam nhã lan đại diện nguồn giải không độ nhanh theo ông anh ra lời tưởng vang không vang sáng nếu thì không thấy ra thường thấy nhiều bỗng như thì lời thầy chưa vào đường sang diễn con tình tăng giảng con tùng đọc thì nghe nó cái melody nó hay. Còn quý vị cứ đếm bật lẽ không à. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại. Không có cái gì khó hết nữa. Không có cái gì khó hết. Phật chúng ta còn làm được thì không có cái gì khó hết. Cho nên quý vị phải cố gắng. Người ta nói học thì phải tập. Hai chữ này nó là một cái danh từ chung, danh từ kép. Thường thường đa phần quý vị học nhưng mà không tập thì nó ra như vậy. Thế nào là tập? Đúng không? Tập có nghĩa là cứ lặp đi lặp lại cái đó hoài và nó rõ. Từ ngôn ngữ là cái gì? Là sự lặp lại thôi. Ví dụ mình tập một câu, hôm nay tôi đi học, mà nói tiếng Pháp là aujourd'hui je vais à l'école, tiếng Anh là today I go to school, tiếng Tàu là chinh thiền của chị ta sẽ, tiếng Nhật là watashi wa kyo ga ko ni ikimasu. Nó dễ lắm, không có gì khó. Cứ nói nó vậy thôi, nó hoài nó quen thôi. Thế thì học kinh cũng vậy. Bây giờ quý vị mà học kinh chưa thuộc á, học ba câu trước rồi nói ba câu sau, xong rồi cái lặp lại ba câu trước và ba câu sau, rồi học ba câu tiếp nữa là thành chín, nối ba câu sau với ba câu giữa, ba câu đầu, tập hợp như vậy dễ lắm. tôi bày cho mấy chú học kia đó. Bây giờ ngay bây giờ quý vị đưa tôi một trang sách bất cứ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tàu, 5 phút sau là tôi thuộc lòng hết. Ngay bây giờ chứ không có cần một bất cứ là, nghĩa là cái trí thâu nhận nó là như vậy, cái con sao xoa xong nó phải mạnh như vậy. Bây giờ muốn học á, đầu tiên cái trang sách đó đó, mình coi tổng thể nội dung trang sách nó nói gì, xong rồi chia trang sách ra làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất mình học thuộc lòng, học tới đoạn thứ hai cho thuộc lòng, nói đoạn thứ hai với đoạn thứ nhất, xong rồi cái học đoạn thứ ba, nói đoạn thứ ba với đoạn thứ hai. Lần thứ ba đó tổng hợp 1, 2, 3, 5 phút sau là xong một trang sách. Quý vị biết tôi học bằng A vạn vật mà hồi xưa là cũng đổ danh tấm á. Ai học bằng A Việt Nam? Cô học bằng gì? Bằng C. Bằng C là cái học nhà nho đã hỏng rồi. 10 người đi học 9 người thôi. Để bằng C bằng văn chương. Tôi học bằng A. Cái quyển vạn vật như vậy là tôi tụng giống như Kinh Lăng Nghiêm vậy. Cho nên đi thi là không cần cô bản mà. Nhưng mà tôi học thì nó dễ lắm. Ví dụ có những bài thơ quý vị, bây giờ có thể tôi đọc những bài mà tôi học hồi tiểu học, cách đây khoảng 40 năm về trước, hay năm gần 50 năm về trước vẫn thuộc như thế. Hoặc là những bài Lục Vân Tiên quý vị cũng học, nhưng mà tôi học qua một lần là thuộc là nhớ. Không, Phật sống. Không, Phật này hay la lắm. Ví dụ như đọc đoạn Lục Vân Tiên quý vị nghe, cái này là học địa lục mà ai Việt Nam là cũng phải học đoạn Lục Vân Tiên hết. Rồi dẹp rồi lũ kiến đàn ông hồi ai thăng khóc ở trong xe này, thế rằng tớ thiệt người ngay xa cơ nên mới lâm tay hung đồ, trong xe chật hẹp không phô cúi đầu, tớ lại cứu cô tôi cùng. Vân Tiên nghe nói động lòng, đặt rằng tôi đã từ dòng lâu la khoan khoan người đó, chết ra nàng là phận gái ta là phận trai. Tiểu thơ con gái nhà ai đi đâu nông nổi lâm tay bất kỳ, hồi qua tên họ là chỉ khoe mong phận gái việc gì tới đây, hồi qua cho hẳn dạ này hãy nàng hãy tới ai thầy, nó ra thưa rằng tớ Kiều Nguyệt Nga này có một tỷ tắc tên là Kim Liên, quê nhà ở phủ Tây Xuyên, cha làm đi huyện nội miền Hà Khẽ, sai quân đem bức thư về được tôi qua đó đặng bề nghỉ gia, làm con đâu dám cãi cha, ví dầu đường dặm nghìn xa cũng đành, chẳng qua là sự bất bình hãy vậy cũng chẳng đáng trình làm chi. Long nguy chẳng được cửu nguy, tiết trăm năm cũng mất đi một hồi, trước xe quân tử tạm ngồi để cho tiện thiếp lại rồi sẽ thưa. Thiếp tôi liệu yếu đào thơ giữa đường mắng phải bụi nhỡ đã phần, Hà Khẽ qua đó cũng gần xin theo cùng thiếp đầy nhẫn cho chàng. Gặp đây trong lúc giữa đàn của tiền chẳng có bạc vàng, cũng không nhớ câu báo đức thù công lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng mãi. Vân Tiên nó lại rằng cười làm ơn á dễ trong người trả ơn, nay đà rõ đặng nguồn cơn nào ai tính thiệt rõ hơn làm gì, nhớ câu kế nghĩa bất vi là người dường ấy cũng phi anh hùng, diễn tháng trăm hợi là trăm vô diễn chi mấy ai cầm mà mở, nửa trăm chàng đã làm ngỡ tiếp xin đưa một bài thơ giả từ. Vẫn Tiên nó lại rằng ừ Nguyệt Ngã liền hạ sáu câu năm vần thơ rồi này thiết chính dân ngưỡng trong lượng rộng vẫn nhân thế nào, vẫn tiếng xem thấy ngọt ngào hãy về sực gái bài tài cáo bực này. Muốn đặt bao lâu nữa thôi. Thực sự là tôi chỉ cần lướt qua một lần là thuộc thôi, 40 năm không quay. Hay là đó, bất cứ là kinh Phật hay là kinh gì hay là sách gì hay là tiếng gì không cần biết. Ê, nhưng mà nói vậy thì nó hơi khoa trương quá, nhưng mà sự thật là như vậy. Quý vị cũng học giống như tôi vậy, nhưng học xong đi đâu mất rồi, trả cho chồng cho con thấy là còn thầy bao nhiêu gửi cho Phật thấy nên còn nguyên. Nói vậy à, đúng là trần nó làm quen, nó trần nó có nghĩa là bụi, bụi nó phủ lên chút quay à. Người đi tu á, người đi ngược dòng sanh tử, cho nên quý vị có con cái nên cố gắng đốc thúc cho nó đi tu. Có nhiều con muốn xin đi tu rồi cha mẹ không cho, nó tội, do ăn chay tội lắm con. Nhưng mà nhờ ăn chay nó đầu óc nó mới sáng suốt vậy. Đừng lo ăn mặn không là đầu óc nó túi thui. Tới hồi mà con nó thích đi, không cho đi. Tới hồi cha mẹ muốn cho đi, nó không thích. Nó thích cái khác, nó không thích cái đó. Cho nên uống. Thế thì chuyện học kinh nó dễ lắm. Như thứ nhất là họ cần chú tâm. Mà muốn chú tâm thì điều đầu tiên quý vị phải luyện tập hơi thở. Hít vào thở ra đến 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đến thế coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đọc thế. À, thì đó, cái đó mới là khó kinh, là tôi bắt dọn ngược nữa. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đọc thế. Bảy hai giống như thầy Võ Quân hôm qua có kể chuyện cho tôi nghe, đó là đòi báo lạc thầy mấy sư bà Việt Nam qua sư bà Đồng Lưu tới Lần Hồng, mà bên Lần Hồng thì hòa thượng Nhất Hạnh là luôn luôn kêu buộc chứ không kêu Phật. Mấy sư bà Việt Nam kêu Phật quen rồi, cho nên Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói gì lạ. Nó mua một thích cao hơn nữa. Thực sự ra thì học đối với tôi rất là dễ, không có gì khó. Tôi học tới đâu tôi học tới đó. Mà trong lớp thường thường là tôi đứng nhất với đứng nhì. Hồi nào thì chưa bao giờ đứng ra khỏi năm ấy. Từ tiểu học học dở lắm. Học dở không ai bằng. 36 người tôi đứng 36. Nhưng là hồi chưa đi tu ấy. Nhưng mà đi tu tự nhiên nó là như vậy. Vâng. Rồi thì ở Nhật cái là luận văn ra trường có 3.000 sinh viên, mà luận văn có tôi đứng nhì. Tôi biết như vậy đó. 3.000 sinh viên, nhưng mà luận văn ra trường có tôi đã đứng nhì. Đúng ra là đứng nhất toàn trường rồi, nhưng mà người Nhật họ cũng có cái thể diện đó. Cho nên họ để mình đứng nhì. Nhưng mà quý vị chỉ học đời không, đó là thấy đã mỏi mệt nữa. Tôi không quý thầy là vừa đời mà vừa đạo nữa. Cả hai, ai nói đời nói tới đâu tôi cũng nói tới đó. Văn chương thì phú lịch sử địa lý nói đâu là cũng nói tới được. Nhưng mà khi nó bắt qua đạo là mấy anh đời này không biết. Tiến sĩ ngồi đời thì không phải tiến sĩ trong đạo. Khi con qua được trại, con phát nguyện con sẽ xuống tóc. Nhưng mà sau khi qua được sang Úc, bận rộn con đi học, bây giờ xuất gia tại nhà, không thầy thọ giới được không? Trường hợp thọ bất quan trai thì không cần có thầy, ở nhà vẫn có thể tự thọ giới được. Tức là trong Phật phổ thông khóa thứ nhất, Hòa Thượng Thiện Hoa cũng có nói rõ điều đó. Quý vị nào ở xa chùa thì có thể ở tại nhà thọ giới. Nhưng mà cái chữ xuống tóc là nó khác. Có nhiều vị thì phát tâm giá kéo, cắt ba giá. Nhưng mà người ta nói là sáu mặt thì lâu chứ sáu đầu thì mấy lúc, cạo đi cho nó mát, cho nó xong cái lần viện đi. Trời, tóc đâu có gì đâu đẹp mà cạo xong nó cũng đẹp hơn nữa. Cho nên cạo đi, mùa nắng cạo đi cho nó mát. Từng tháng sau mấy thầy nửa tháng mà nó tốt vậy nè. Còn nếu mà ngại thì cạo xong mà mua đầu tóc giả để lên vậy cho nó xong lần viện. Chứ giá kéo thì nó cũng vậy thôi. Còn chữ xuất gia này không phải, xuất gia thì không có nên ở nhà. Tại vì sao? Ở nhà đó, con cái cháu chắc nó làm phiền mình lắm. Cho nên tốt nhất là khi phát tâm xuất gia là già trẻ gì đó, cũng nên ở chùa. Ở chùa nó có cái khung cảnh thiền môn đó, mình tu học là được. Bận biểu cả cuộc đời rồi, mà cứ phải lo cho chồng, cho con. Tôi nghĩ cái gì lo hoài nó không tới đâu ấy. Ở bên Đức có một cái gia đình rất là tín tâm. Thì có ba người con trai, một người con gái. Đi qua tị nạn thì lo, bây giờ bốn em thì nó xong đại học hết. Xong đại học thì một em nó phát tâm xuất gia. Thì bây giờ tức là sư chú Đức Thụ, tức là chú Hành Giới đó, bây giờ đang làm PhD là Research ở bên Mỹ. Chú này phát tâm rất là dũng mãnh tu hành. Lúc nào trong báo Nguyên Giáo tôi có biết tiếng Anh, Đức, Pháp, Việt, thông dịch viên hữu thể của tòa án, rất là giỏi. Nhưng mà cha mẹ có bốn người con mà nó là đứa nào đi tu là cho đi hết. không có cha mẹ nào giống như vậy, giống như cha mẹ thầy Thiện Huệ. Thầy Thiện Huệ thì nhất trơn á, bà có bốn người con trai, bà nó phát tâm là cho đi tu hết, nhưng mà có ba người đi, sau đó một người ra đời, và còn hai người đó thầy nhất trơn thì Thiện Huệ, còn người không đi thì ông đó lên làm đại tá vậy đó, cuối cùng sao ông đó thì bị chết trận. Mà ba má của bốn người con này cũng vậy, cũng muốn là cho con mình đi tu. Rồi sau thì có đứa con mới, đứa con cuối nó vừa ra trường mà giỏi lắm, rất là giỏi, mặt cũng muốn phát tâm đi tu, nhưng mặt thấy ba mẹ cũng già cũng khổ, cho nên nó thưa thầy, con bây giờ cũng muốn ở lại con báo hiếu cha mẹ thời gian mà con mới đi tu. Nó nghe thì cũng được lắm. Nên tôi nói chờ con báo hiếu vậy đó, con ở đó con báo đời thì có nhưng báo hiếu vậy. Nó nói chứ bây giờ làm lương tháng một năm 100 ngàn đi, rồi bây giờ con phải nè thuê nhà ở nè, con mua xe nè, rồi phải có tivi nè, có đủ thứ, mà có xe xong rồi có thêm hàng hò rồi, nói chứ đâu phải vậy thôi. Phải không, nhất là cái tâm mình nó đâu phải ngày nào nó cũng vậy. Cái má của cái cậu này nó nói, thầy nói đúng á, nó lớn chuyện đó rồi mà nó ăn nó ở trong bắt con giặt đồ không á. Đâu có báo hiếu gì đâu, thấy toàn là báo đời ba má đó. Nhưng ngược lại trong, nếu mà đi tu được thì phát tâm phải đi liền, không có để thời gian nó qua được. Cũng như hồi nhỏ từ 8 tuổi là đi chùa rồi, 8 tuổi là đi chùa, 10 tuổi là biết tự nguyện đi xuất gia rồi, nhưng mà gia đình không có cho. Ông cụ bà cụ nói là trong chùa, trong nhà có người đi tu đủ rồi, đừng có đi người thứ hai nữa. Cho nên thầy bảo là cuối cùng sao thầy cũng không cho tôi đi tu nữa vậy. Hồi nhỏ tôi học dở lắm, dốt lắm, cho nên thầy nói mày mà lớn mày làm cái gì. Cái bây giờ làm được cái gì cái nhắc lại thì nó thôi thôi đừng nói cái đó, cái đó hồi xưa không phải bây giờ. Giống như hồi chúng Khâm nó vô chùa nó ông này làm cái gì hả, nhưng bây giờ ông làm được thì nó không phải tán dương công đức của ông. Nhưng mà thấy hồi xưa thì giỏi lắm, rất là giỏi, nhưng mà tôi thì dốt lắm. 36 người mà tôi đứng chót, mà học tiểu học á, ta trường là đứng nhất từ dưới kể lên. Nhưng mà sau khi gia đình cứ hàng hoài, tôi nói thôi nếu mà ba mẹ cho đi thì cho đi liền, không có hạn. Ta hồi 10 tuổi không đi được, 12 tuổi không đi được, mà tới 14 tuổi mới đi xuất gia được. Thầy Bảo Lạc thì đi giữa đêm mùng 8 tháng 2 đó, ngày xuất gia của Đức Phật là trốn nhà ra đi. Tôi thì không trốn, hiền ngang nó đi ban ngày để cho gia đình khóc trời. Trong lúc mình đi vui thì vui mà cả nhà khóc ấy. Không có trốn. Gia đình thì thực sự đó cũng rất là hiểu đạo, nhưng mà coi như cho đứa con đi tu là bà mẹ coi như là cắt nấm ruột của mình giao cho Phật rồi, rất là buồn. Nhưng mà không có gì để buồn hết, tự mình quyết định cái chuyện đó thôi. Cho nên ai mà phát tâm xuất gia được là nên dứt khoát, không có, không đang chần chừ nữa. Bạch thầy, con thấy mỗi thời kinh đều có chú Đại Bi, nhưng con không hiểu chú Đại Bi nghĩ gì, có ích lợi gì, thì xin thầy giải thích giùm. Đây là cái thần chú của Đức Quan Tham Bồ Tát. Đức Quan Tham Bồ Tát thì cái chữ nguyên chữ Phạm đó là Maha Karuna Dalani, tức là một cái chữ thần chú dịch gọi là tẩm trì, samadhi tức là tamadhi, là thần chú đó. Như thần chú Lăng Nghiêm buổi sáng tụng đó, mình ví nó giống như là một viên thuốc tể, một viên thuốc bổ rồi. Trong đây người ta làm đủ thứ hết, nào là cam thảo, nào là huỳnh tiền, nào là gì đó, thì ông thầy thuốc cũng biết cái này là loại thuốc bảo bổ. Giống như là sau khi quý vị bệnh đó, thì ông thầy thuốc cũng bổ thuốc cho mình uống cho hết bệnh. Đến lúc bây giờ ông thầy thuốc bắt, ông sẽ bổ thuốc cho mình uống thuốc bổ. Thì kinh bình thường đó là thuốc bệnh, mà thần chú là thuốc bổ của chư Phật cho chúng ta uống. Vì vậy cho nên không cần phân tích là có khi nào ông thầy thuốc cũng cho đưa mình thuốc, thì mình bảo rằng thuốc này thuốc gì, tôi cái này uống hay không. Nếu mà con bệnh mà nghi ngờ ông thầy thuốc á, thì bệnh không bao giờ lành. Nhưng mình tụng kinh mà mình còn nghi ngờ cái này, không biết, mình không hiểu, mà làm sao hiểu được. Cái trí của mình nó giống như con kiến vậy, mà trí của Phật thì nó vô lượng vô biên, tam thiên đại thiên thế giới, không thế nào hiểu lời Phật. Giống như mình là một cái đài radio đó, nếu mà khi chúng ta mà rà trúng đài á thì nó sao, phát lên âm thanh. Còn khi mình rà nó không trúng đài thì sao, thì cái đài của mình mới đài của Phật, nó còn sao. cho nên nó bị rè, nó không nghe. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình sẽ hiểu lời Phật và thằng chú Đại Bi á, có nghĩa là cái lời phát nguyện của Đức Quan Tham Bồ Tát để độ cho tất cả chúng sanh. Vị nào mà ai đau nhất thân mình là nên trì.